Giờ đây, Đức Giê-hô-va đã chừa lại các dân này để thử Israel, nghĩa là mỗi người trong Israel, họ chưa có kinh nghiệm bất kỳ cuộc chiến nào đã xảy ra trong xứ Canaan. Ngài làm điều này để dạy chiến trận cho thế hệ mới dân Israel, những ai chưa biết chiến trận trước đó. Năm vua Philistin, tất cả dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit, chúng sống trong vùng núi Liban, từ núi Ba-anh-Hệt-môn cho đến cửa Hamat. Các dân này bị chừa lại làm phương tiện, bởi đó Đức Giê-hô-va sẽ thử dân Israel. Để khẳng định họ có vâng theo các điều răn mà Ngài đã ban ra cho các tổ phụ họ qua Môi-se hay không. Vì vậy, dân Israel đã sống giữa vòng dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorit, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Các con gái của họ bị chúng bắt làm vợ, và con gái của chúng gả cho các con trai của chúng, và chúng phục vụ các thần của chúng. Dân Israel đã làm những việc gian ác trước mặt Đức Giê-hô-va và quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Họ thờ lại thần Ba-anh và thần A-xê-ra. Vì lẽ đó, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phừng ra lửa chống lại dân Israel và Ngài phó họ vào trong tay của Cushan-Rishathaim, vua của Aram-Naharaim. Dân Israel đã phục vụ Cushan-Rishathaim trong 8 năm. Khi dân Israel kêu cầu với Đức Giê-hô-va mới dấy lên một người đến cứu giúp dân Israel và sẽ giải cứu họ, Ôt-ni-ên, con trai Kê-na, em của Ca-lép. Thánh Linh của Chúa mặc lấy quyền uy cho ông và ông đã xét đoán dân Israel. Ông đi ra đánh trận. Đức Giê-hô-va đã ban cho ông thắng hơn Cushan-Rishathaim, vua của Aram. Chính sức mạnh của Ôt-ni-ên mới đánh bại Cushan-Rishathaim, xứ được hòa bình trong 40 năm. Thế rồi, Ôt-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời. Dân Israel một lần nữa bất tuân với Đức Giê-hô-va bằng cách làm ra những việc gian ác, và Ngài đã nhìn thấy mọi điều họ đã làm. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho Eglon, vua xứ Mô-áp, khi ông ta đến nghịch cùng Israel. Vì Israel đã làm nhiều việc gian ác, và Đức Giê-hô-va đã nhìn thấy mọi điều đó. Eglon đã hiệp với dân Ammon, dân Amalek, và họ ra trận đánh bại dân Israel, rồi họ chiếm lấy thành cây trà là làm của cải. Dân Israel đã phục vụ Eglon, vua dân Moab, trong 18 năm. Nhưng khi dân Israel kêu cầu với Đức Giê-hô-va mới dấy lên một người sẽ cứu giúp họ, Ehud, con trai Gera, một người Benjamin, là người thuận tay trái. Dân Israel sai người với cống phẩm của họ nộp cho Eglon, vua dân Moab. Ehud làm cho mình một thanh gươm có hai lưỡi, dài 45,27 cm. Ông đeo nơi háng bên phải, giấu trong áo mình. Ông nộp cống phẩm cho vua Eglon, dân Moab. Bấy giờ, Eglon là một người rất mập. Sau khi Ehud trình dâng cống phẩm xong, ông ra về với những người khiêng gánh cống phẩm đó. Tuy nhiên, một mình Ehud, khi ông đến chỗ các hình tượng chạm khắc được làm ra ở gần Gilgal, ông quay trở lại. Ông nói, tôi có một sứ điệp kính dành cho ông, hỡi vua của tôi. Eglon phán, tất cả hãy im lặng. Vì vậy, hết thảy mọi người phục vụ ông đều rời khỏi cung điện. Ehud đến gần, nhà vua đang ngồi trên đó một mình, trong chỗ mát rượi của phòng cao. Ehud nói, tôi có một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời dành cho ông. Nhà vua trỗi dậy trên ngai của mình. Ehud chìa tay trái mình ra, rút lấy gươm nơi háng bên phải, rồi ông đâm thẳng vào thân của nhà vua. Và cán gươm cũng lao thẳng theo lưỡi gươm, mũi gươm ra thẳng phía sau lưng, và mở ôm lấy lưỡi gươm, vì Ehud không rút lưỡi gươm ra khỏi thân thể ông ta. Khi ấy, Ehud bước ra ngoài hiên cửa, ông khép hai cánh cửa phòng cao ấy rồi khóa chúng lại. Sau khi Ehud đi rồi, các tôi tớ của vua bước vào, họ nhìn thấy hai cánh cửa của phòng cao đã bị khóa, họ bèn suy nghĩ, chắc ngài đang nghỉ ngơi trong chỗ mát mẻ của phòng cao. Họ càng quan tâm hơn nữa, cho đến khi họ sợ bổn phận của họ bị trễ nải khi nhà vua vẫn chưa chịu mở cửa phòng cao đó. Vì vậy, họ lấy chìa khóa mở cửa ra, và chủ của họ đang nằm dài, chết ở đó trên sàn nhà. Trong khi các tôi tớ đang chờ đợi, họ lấy làm lạ không biết phải làm gì. Ehud đã thoát ngang qua bên kia chỗ các hình tượng được chạm khắc, và thế là ông thoát khỏi Syria. Khi ông về đến, ông thổi kèn lên trong vùng đồi núi Ephraim, thế là dân Israel từ đồi núi đi xuống với ông, và ông lãnh đạo họ. Ông nói với họ, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va sắp sửa đánh bại kẻ thù của các anh em là dân Mô-áp. Họ đi theo ông, và họ chiếm lấy các đồn lũy của sông Giô-đanh đối ngang Mô-áp, và họ không cho phép bất kỳ ai băng qua dòng sông. Lúc bấy giờ, họ giết khoảng 10.000 người Mô-áp, và thảy đều là người có sức lực và có khả năng, không một người nào trốn thoát. Cho nên, trong ngày ấy, Mô-áp bị bắt phục bởi sức mạnh của dân Israel và xứ yên nghỉ trong 80 năm. Sau Ehud, vị quan sát kế đó là Samga, con trai của Anat, là người giết 600 người Philistine với cây đót dùng để thúc trâu bò. Ông cũng giải cứu dân Israel ra khỏi nguy hiểm.